Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1041, Triệu Vô Cực ra tay, góc truyện audio.com, tam trưởng lão một quyền đẩy lùi ngũ trưởng lão cùng một cái tóc xanh nam nhân, không nhịn được liền thổ một ngụm huyết. Xung quanh bọn hắn đám huyền gia đệ tử trốn tránh ở góc tối bốn phía lén lút quan sát tình hình bên này, mỗi người đều tự mình thảo luận lấy, không hề có bất cứ người nào dám đứng ra dùng lời lẽ bảo vệ Huyền Thiếu Vũ. Một cái tông tộc cho dù là xảy ra nội chiến, chỉ cần chọn đúng tình huống nói mấy lời cũng sẽ không đắc tội ai, nhưng Huyền Thiếu Vũ cho dù là mang danh thiếu chủ cũng không hề có người dám vì hắn nói một câu công đạo. Tam trưởng lão cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn lấy Tiền Đa Đa nói. Gia chủ phu nhân, ở trong gia tộc muốn giết chết thiếu chủ, ngươi biết cái này tội nghiệp to lớn đến mức nào sao? Tiền Đa Đa giống như phát điên cười nói. Con trai ta đến giờ vẫn còn chưa trở về, không cần nói cũng biết nó chính là bị cái này tiểu súc sinh giết chết. Ta vì con ta báo thù, có việc gì sao? Nếu muốn trị tội đồng tộc tương tàn, trước tiên phải trị cái này tiểu súc sinh mới đúng, ha ha ha. Tam trưởng lão nhíu mày nói, lời nói một bên, vô căn cứ, ngươi cũng không có chứng cứ gì lại dám vô oan đương kim thiếu chủ. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, ngươi đây là tìm chết à? Tiền Đa Đa không hề sợ hãi. Tìm chết, ha ha ha, nói như thể hắn không có tội gì vậy. Chỉ cần báo được thù cho con ta, một chút tội lỗi này có đáng là gì? Tam trưởng lão nhìn Tiền Đa Đa gương mặt dữ tợn, như một cái chó cái mất con phát điên, hắn liền biết nữ nhân này bây giờ nói cái gì chỉ sợ cũng không nghe được. Hắn đối với tóc xanh nam nhân nói, các hạ muốn nhúng tay Huyền gia chúng ta cái này vũng nước đục sao? Nam tử tóc xanh thở dài nói. Ta là Tiền gia cung phụng trưởng lão, nhận tiền của người giúp người tiêu tai, người nói với ta cũng vô dụng. Tam trưởng lão nghe vậy liền biết đối phương là lính đánh thuê, cho dù hắn bây giờ mở ra gấp đôi giá chỉ sợ cũng vô ích, cuối cùng nhìn về phía ngũ trưởng lão giống giận. Huyền Bích ngươi điên sao? Loại hành động này ngươi cũng dám hưởng ứng? Không sợ các vị thái thượng trưởng lão xuất quan trách phạt ngươi sao? Ngũ trưởng lão Huyền Bích nghe thấy thái thượng trưởng lão mấy chữ lông mày hơi co lại, nhưng rất nhanh liền nói. Ta chỉ là theo mệnh hành sự trừng phạt ác đồ mà thôi, tất cả đều là mệnh lệnh của gia chủ phu nhân. Hắn một lời này đều muốn mang nước bẩn hắt lên người Tiền Đa Đa, tội lỗi đương nhiên muốn chối sạch, cho dù thái thượng trưởng lão xuất quan trách phạt cũng khó mà trách lên đầu hắn. Tam trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên Huyền Bích này chỉ sợ cầm chỗ tốt không ít vậy mà còn ở trước mặt mọi người mang nước bẩn hắt lên Tiền Đa Đa, quả thật không muốn mặt hám tài lại khôn vặt, đáng ghét đến cực điểm. Nhưng Tiền Đa Đa lại không quan tâm chút nào cái này, nàng đối với hai người lên tiếng. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, xông lên cầm xuống tiểu tử kia cho ta, ta muốn tự tay giết chết hắn. Tiền Đa Đa âm thanh the thé vang lên, hai người nghe vậy linh lực lần nữa chấn động, muốn xông lên. Huyền Bích thở dài nói, tam trưởng lão ta khuyên ngươi vẫn là tránh ra đi, ngươi không phải hai người bọn ta đối thủ. Tam trưởng lão tức giận nhìn hai người sau đó quay đầu đối với Huyền Thiếu Vũ nói. Ta giúp ngươi cản đường, ngươi tìm Triệu công tử cầu cứu đi. Hắn nhất định có thể bảo vệ được. Góc truyện audio.com, ngươi, các vị thái thượng trưởng lão không xuất quan, đám người này không ai có thể trị được bọn hắn. Tam trưởng lão dám đứng lại cản đường đương nhiên là một phần vì ái tài mà bồi dưỡng Huyền Thiếu Vũ, một phần hắn là người ủng hộ đối phương từ lúc đối phương mới xuất hiện, sau này nếu có thể làm gia chủ, hắn quyền lợi sẽ không ít. Hơn nữa Tiền Đa Đa cũng không dám giết chết bản thân, bởi vậy cũng không cần lo lắng sinh tử, hắn mới có thể có can đảm ngăn cản hai người một hai. Huyền Thiếu Vũ tuy bị Tiền Đa Đa dồn vào đường cùng, nhưng hai người xuất hiện thời điểm tam trưởng lão cũng liền xuất hiện, bởi vậy cũng chưa hề bị thương. Đáng tiếc lấy hắn cảnh giới này, cùng chúc cơ kỳ giao chiến chính là đưa đầu người mà thôi, bởi vậy hoàn toàn bất lực nhìn tam trưởng lão bị vây công. Huyền Thiếu Vũ nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt khiến hắn càng khắc sâu cái này cảm giác bất lực, ánh mắt không đành lòng nhìn tam trưởng lão một cái, sau đó hướng về phía sau trượt lui. Ngũ trưởng lão thấy cảnh này trực tiếp xông tới, nhưng hắn rất nhanh liền bị tam trưởng lão chặn đứng. Có lần trước bị tam trưởng lão dây dưa ngăn cản kinh nghiệm, lần này ngũ trưởng lão trực tiếp dây dưa lấy tam trưởng lão chế tạo cơ hội cho trung niên nhân tóc xanh kia. Muốn chạy, muộn rồi, chết đi cho ta, trung niên nhân tóc xanh hét lớn một tiếng phi người bay lên, quyền kình ngưng tụ khiến cho bốn phía không khí chấn động mãnh liệt. Huyền Thiếu Vũ đang rút lui bỗng nhiên có một cỗ cảm giác to lớn nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Quay đầu lại nhìn, trung niên nam tử đã ở ngay phía sau hắn không xa, một quyền đang chuẩn bị vung ra. Song song song, lần này thật sự muốn chết. Huyền Thiếu Vũ trong lòng tuyệt vọng, chúc cơ kỳ tứ trọng một quyền đánh ra cho ba cái hắn đến cũng không đỡ nổi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trung niên nhân tóc xanh thấy Huyền Thiếu Vũ trên mặt biểu lộ càng thêm cười lạnh, công việc này quá đơn giản, tiền đa đa khai ra chỗ tốt không ngờ dễ dàng như vậy liền vào tay. Nhưng đúng lúc hắn cho rằng mình đã chắc chắn bỏ túi cái này lợi ích, bên cạnh hắn một cái lạnh băng băng âm thanh vang lên. Chết chính là ngươi, đang vô cùng đắc ý tóc xanh trung niên nhân bỗng nhiên cảm giác một trận cuồng phong đánh tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền biến đổi xuất quyền phương hướng, hướng về bên trái mình đánh ra. Lúc này một cái tiên cước như là phá không bỗng nhiên quất tới cùng hắn quyền kình đụng vào nhau. Linh lực chấn động nổ tung, tóc xanh trung niên nhân đang từ trạng thái vô cùng đắc ý phi không bỗng nhiên miệng phun máu tươi biến thành một cái diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài chấn sụp Huyền gia một căn phòng mới dừng lại được. Tràng diện nhất thời im ắng đến cực hạn, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời dừng tay lại, bọn hắn đều ngây người nhìn về phía không trung. Ngự không giữa trời, một thân kim sắc y phục thiếu niên, gương mặt xoái khí nhưng ánh mắt tràn đầy cường giả cao ngạo cùng lạnh nhạt chỉ ý tới không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Ngũ trưởng lão trong lòng trầm xuống, không phải đối phương đã trở lại Thanh Vân Tông rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện lần này chỉ sợ không xong a. Hơn nữa vừa rồi một cước kia đá ra quả thật vừa nhanh vừa mạnh đến cực hạn. Lần trước hắn nhớ không nhầm, đối phương là trúc cơ kỳ nhất trọng cảnh giới a. Mới bao lâu không gặp, góc truyện audio.com, vậy mà trở lại thời điểm đã là trúc cơ kỳ nhị trọng. Trúc cơ kỳ nhất trọng Triệu Vô Cực liền có thể đánh giết trúc cơ kỳ tam trọng nhị trưởng lão. Mà bây giờ hắn là nhị trọng, tên này tứ trọng khách khanh trưởng lão có thể là đối thủ của hắn sao? Hơn nữa đối phương là khách khanh trưởng lão, là bị dùng tiền mời tới cùng bọn hắn chỉ là lợi ích quan hệ, muốn đối phương tử chiến cho bọn hắn là không thể nào. Càng nghĩ ngũ trưởng lão càng cảm thấy không ổn, hắn ánh mắt đảo về phía tiền đa đa, lúc này tiền đa đa phách lối khí diễm cũng đã tan quá nửa, nhưng ánh mắt tràn đầy thù hận thì không chút nào giảm bớt. Đám Huyền gia đệ tử lúc này có người nhẹ giọng sợ hãi than. Ta thiên, tên Triệu Vô Cực quả thật quá mạnh a. Trước hắn giết chết nhị trưởng lão đã đủ ghê gớm, bây giờ cái này gia chủ phu nhân mang tới trúc cơ kỳ tứ trọng vậy mà bị hắn một cước như là một cái bóng đá bay, hắn đây cũng mạnh đến khó tin a. Vừa này ta rõ ràng thấy tên kia khách khanh trưởng lão đã sáng lên cương khí hộ thể, nhưng cái này một cước không nhẹ quả thật quá đáng sợ, cương khí hộ thể cũng bị hắn cho đá nát, không biết tên kia khách khanh trưởng lão có chịu nổi không a. Triệu Vô Cực sao bỗng nhiên quay lại, không phải hắn về Thanh Vân Tông rồi sao, chẳng lẽ hắn nhận được cái gì tin tức hoặc là Huyền Thiếu Vũ có thủ đoạn gì đó cầu cứu hắn. Đúng vậy, không chừng chính là như vậy, nhưng mà lần này gia chủ phu nhân chỉ sợ muốn xui xẻo rồi a. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn xem, đám người còn đang ở trong kinh ngạc thảo luận, Triệu Vô Cực đã lạnh giọng lên tiếng. Đi ra đi, ngươi còn muốn giả chết đến bao giờ? Hoặc là nói, cần ta đến mời ngươi đi ra sao? Cách chương.